Dạ còn ai không hiểu được thôi. Dạ nếu không thì
còn cô ý này. Cô xuống cô này cho được người khác. Cô từ tiểu bang nào đấy?
Con từ tiểu bang San Jose đến cả xuất phát từ lòng đi bốn ra.
Là thánh tăng thật thì
hãy nói với quá khứ vị lai, tôi nói án chuyện chắc ta bà hà, vì quỷ thần có ngũ thần, và ở đây có rất nhiều những cái vị mà tôi biết, thì tôi đã trên đường vòng pháp tôi gặp một cái vị đó kêu là sát của ông trạng của trạng gì đó, thì ông ta nói thầy nghĩ cái gì tôi biết hết. Thì bắt đầu tôi ra ngồi đó, cái tôi nghĩ tới tôi sẽ ăn một cái tô coi như là mì quảng chay, thì chút xíu sau nói thầy đang nghĩ về ăn một tô mì quảng chay. Thế bắt đầu tôi ngồi đó, cái tôi nghĩ tới cái chuyện là đang tổ chức pháp tu Hà Quai mà không biết làm sao để mà mua vé cho rẻ, thì ông cái thầy đang nghĩ về pháp tu Hà Quai. Thì cậu trạng nó nhập vô thì quỷ thần nó có mà. Rồi bắt đầu tôi nghĩ tới cái chuyện là tôi sắp xuống dưới này để mà tôi giảng pháp, mà tôi nghe cô Diệu Hảo nói là có một cái khóa coi như là gây quỷ để cứu những đạo lục miền Trung, và có một cái khóa tu của các sư Tây Tạng. Cô Diệu Hảo sợ có 100 người đi dự mà muốn hội trường lỗ. Thành ra tôi vừa nghĩ tới vậy thì ông cái thầy đang nghĩ về cái chuyện Phật tử tham dự có đông đủ hay không. Cuối cùng tôi nói để cho tôi, và bắt đầu tôi ngồi ngay ngắn lại, và tôi buông hết, và tôi A-di-đà-phật. Tôi làm 5 phút rồi hỏi tôi ở đâu, ông nói ông biết. Thế bao giờ ông biết, vì khi chúng ta niệm Phật chúng ta buông hết là chúng ta ở vào tâm vô sở trụ, mà quỷ thần nó chỉ là hữu vi, mà hữu vi thì những cái gì có thương có ghét, bởi lục độ nó là thương ghét còn dễ lòng, thì ma dương nó sẽ nắm đầu không chạy thoát khỏi. Tại vì cái quỷ vô thường nó lên bắt, mà chỉ nó không bắt được những người một là thiền sư chứng quả tâm vô sở trụ như lục độ huệ năng, hoặc là những tên A-di-đà-phật, thì những tên đó là thoát dòng sanh tử. À, hiểu chưa? Quỷ thần nó biết được ăn, nó biết được để làm cái gì? Hả? Biết được quá khứ hiện tại hiện nay để làm cái gì? Trong khi cái con đường mà đến chùa để tu hành theo Phật là con đường để giải thoát sanh tử, có phải không? Quý vị, mục đích quý vị đến đây nghe pháp là để nghe thầy khai thị những câu hỏi này, để nghe thầy nói về những cái gì Phật nói, để chúng ta tìm con đường giải thoát, đó là thực tế nhất. Mà cái là tôi muốn lên án ở đây là chúng ta đi chùa 50% quý vị đầu hữu là để ý coi bà đó bà lại ngàn lại được không, tôi lại ngàn lại không phải nè, bà đó tụng một bộ nhạc Phật, bà đó tụng một bộ vô lượng thọ, tụng có 4 tiếng, tôi tụng có 2 tiếng nè, cái bà đó tụng vô lượng thọ miễn thượng trung hạ mà tụng tới 2 ngày chưa xong, mắc gì mà mình cứ làm cái người làm căn cho bà đó là không gian đình coi mình đã niệm Phật hết tham sân si chưa, mình chết mình có được giảm sanh hay không. Và quý vị nhìn một cái chân cho bà hàng xóm, cái nhà của quý vị không chân ăn trộm, một cái chân ăn trộm nhìn cái bà hàng xóm biết chừng nào giảm sanh, đó là bệnh chung quý vị cái đồng ý này không? Cái đó là cái định chung. Thật ra cái mục đích của chúng ta là đi chùa nghe mấy thầy giảng cái pháp môn nào thực tiễn rõ ràng nhất, dễ hành nhất, để chúng ta cái đoạn cuối cuộc đời làm sao chúng ta được giảng sanh. Bây giờ giả sử mình giữ giới cũng có khi được khi không, rồi niệm Phật thì có bữa đi tu có bữa không đi, vì gia duyên ràng buộc, thì chúng ta biết cái sức chúng ta rồi thì thế nào cũng rớt, phải không? Thì bây giờ chúng ta là cái loại gì, chúng ta đừng có nói cái loại thường Phật thường sanh, tiết trước từ 1 tới 7 ngày, đừng nói cái loại trung phẩm trung sanh nóng trên đỉnh đầu, mà nói tới cái loại bên đây thì túi phân, bên đây túi nước tiểu, ở trên này thì ống thông cái lỗ mũi đưa đồ ăn vô, bên đây là bình thở oxy, dưới này là cái tả. Hả? Thì cái loại đó là cái gì đây? Cái loại đó là thầy gọi chúng ta là chấp nhận đi đối nghiệp giảm sanh, chúng ta làm ơn lập một cái ban trợ niệm, cái ban hộ niệm, cái ban những người ở đầu cuối cuộc đời để tu cho người đó. Tôi nói thật cho quý vị, bữa nay có cái cô nào giữ đây nè mà tôi quên mặt rồi, thân người thân của cổ, cổ ông này cũng có tu, cái vị thân nhân của cô này cũng có tu, mà sớm nắng chiều mưa tới giờ cuối niệm Phật nhờ hộ niệm không mà con nhớ với một ngày người hộ niệm mà niệm xong nó kiếm cái cụ rờ bằng chân lạnh, cụ rờ tới cái đầu gối cũng lạnh, cụ rờ tới cái bụng cũng lạnh, cụ rờ tới cái ngực cũng lạnh, cụ rờ tới cái cũng lạnh, cụ lo quá rồi, cụ rờ tới đỉnh đầu nóng ngắt. Và sau đó cái người này sau khi bỏ vô phòng ngày hai ngày sau thân thể mệt mỏi để một mùi thơm rực rỡ trong phòng. Cô đó bữa nay đâu rồi đưa tay thì coi, cô đó đâu rồi, được bắt ngỡ có mà nó bữa nay có dự mà sáng có phải không? Thành ra tôi nói cho quý vị, tôi đi về rồi phải không, là cổ nói rõ ràng cổ nói bữa nay là sáng giờ. Thành ra cái điểm là cái người thân của tôi bình thường đó, à vẫn có bệnh hoạn mà cổ chỉ nhờ cái ban hộ niệm đó. Tại sao cái ban hộ niệm nó cần? Trước khi mà bà Di Mẫu làm cái y để dâng lên cho Đức Bổn Sư Thích Ca, ngài nói này Kiều Đàm, ngươi nên dâng lên cho đại chúng, cắt cái y của Như Lai ra dâng cho đại chúng làm 1200 cái người so. Rồi bà Di Mẫu bà có vui, bà mang cái y để cúng Phật, hỏi tại sao mà Kiều Đàm mới buông vậy? Tại vì bạch Như Lai con nghĩ Phật là đấng phước trí vô lượng, thành ra con nghĩ ngài con cũng nghĩ ngài có phước Phật đó không? Đại chúng lúc nào cũng là có phước, cho lực của đại chúng rất là mạnh. Phật không thể cứu bằng tiên thanh đệ nhờ lực đại chúng, thì cũng vậy khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta lập một cái ban hộ niệm toàn là ăn chay, toàn là niệm Phật, toàn là giữ giới, thì cái lực nó đẩy cho cái người hộ niệm chặt sạch rất là mạnh quý vị. Thành ra tôi khuyên quý vị là ơn lập cái ban hộ niệm, vì chúng ta không phải là cái loại mà thượng căn thượng trí, không phải là cái loại trung căn trung trí, mà chúng ta là cái loại hạ căn thôi quý vị. Thành ra mình phải liệu sức mình để đến chùa là học làm sao để được giảng sạch, để được giải thoát được mọi sinh tử. Đừng để cái bà đó mặc áo nâu hay là áo nào lam, đừng để bà đó niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng để ý cái bà đó xuất phát từ cái chùa nào, đừng để ý cái bà đó đi xe gì, đừng để ý bà đó lại mà không biết chúa, biết hết, biết khung chiếc Phật gì hết, đừng để ý cái bà đó đi Ấn Độ hay chưa, đừng để ý cái bà đó tụng trong đạo tràng Pháp Quang, đừng để ý cái bà đó tụng trong cái pháp hội cho các sư phụ thông, đừng để ý cái bà đó là đệ tử của thầy Không Lai, mà để ý mình đã niệm Phật nhất tâm, đã niệm Phật tinh tấn, đã giữ giới thanh tịnh và đã chuẩn bị cho cái giờ phút lâm chung hay chưa. Đó là cái điều tôi muốn nhắc nhở quý vị. Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi là một ngài quá hiện ra một cái ông già để đi gánh đồ cho ngài Hư Vân, tắm rửa cho ngài Hư Vân, rồi giặt giũ cho ngài Hư Vân. Ngài có xưng đâu, phải không? Như vậy cái vị này là hoàn toàn là mà nói chứ không phải Phật nói. Nhớ, vì lấy cái bài kinh Bát Nhã là cái chìa khóa không chứng cũng không đắc. Nhớ, phải không? Không chứng cũng không đắc, vì vô sở đắc có gì mà đắc. Mình cũng có cái Phật tánh, Đức Phật Thích Ca cũng có Phật tánh, vì mình lâu nay mình chạy theo tài sắc danh thực thì, chạy theo vợ theo con nhà lầu mình quên hẳn. Mình có cái cục ngọc, có cái Phật tánh, có cái hộp ngọc trong người, mình quên Phật chỉ cho mình cho mình thấy, thì cái đó là của mình, cái ai cho đâu mà được cái đắc, phải không? Vì người nào mà cho có đắc cái chứng là cái đó của người ta hay của mình. Đắc là được từ ngoài vô, còn cái này mình là tự tánh. Nào ngờ tự tánh lâu nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh hai sanh môn pháp. Cũng vì cái tự tánh này mà tất cả chúng sanh được thành Phật, mà cũng vì cái tự tánh này mà chúng sanh có thành ma. Thấy chưa? Của cái tự tánh này rồi. Từ nay tôi cho cô một câu, ông này ông đòi ăn một câu quay thì cô nói được, đi mua 10 cái bồ câu. Nhưng mà tôi nói cho thầy biết, cái thầy là cái điên, tôi luộc 10 cái bồ câu thì ăn xong, mà thầy phải nhả ra 10 con sống á, chứ thầy nhả ra mà thúi quắc là tôi lấy cây cho được thầy á. Một câu hỏi nữa, tôi nói thầy Đức qua đây ta mới thấy nhau. Thưa thầy, con là Diệu Tính ở Sydney, Australia. Mỗi lần con vào web của chùa rất khó và lâu. Chùa Tầm Viên thỉnh thoảng máy bị đứng, nhưng mấy web khác thì không sao. Có phải trang mạng của thầy bị dịch động đánh phá không? Con có vài câu hỏi nữa thưa thầy. Các vị La Hán có phải là A La Hán không? Và thập bát La Hán ở trong chùa có nghĩa là gì? Các vị A La Hán khác Bồ Tát ở chỗ nào? Các vị Bồ Tát có phải cũng đã thoát khỏi sanh tử rồi không thưa thầy? Và mấy bà bạn họ Bồ Tát giới của con có phải là cũng thoát khỏi luân hồi sanh tử hay không? Xin thầy vui lòng trả lời cho con. Cảm ơn thầy. Trong câu hỏi này, cô này có hỏi có phải các vị La Hán là A La Hán không? Và thập bát A La Hán ở trong chùa có nghĩa là gì? Các vị A La Hán khác Bồ Tát ở chỗ nào? Các vị Bồ Tát đã thoát luân hồi sanh tử chưa? Nếu nói thoát rồi thì các vị họ Bồ Tát có được thoát luân hồi sanh tử hay không? Bây giờ ai trả lời được? La Hán và thập bát La Hán thờ trong chùa khác nhau chỗ nào? Từ trả lời được phải không? Ai trả lời được đưa microphone. Ông Từ đưa tay nhỉ. Quý vị thấy coi phim chùa Kiều Long, nó phim Tàu, nó có 18 vị thập bát La Hán. Khi một ông tăng mà học ở trong chùa xong xuôi học võ là mà muốn chúng hạ sơn phải sao? Phải đánh thắng 18 La Hán có không? Thì bây giờ cái vị này Phật tử đã xích đây, họ hỏi La Hán và thập bát La Hán có phải là một thứ hay khác nhau? Thứ hai, La Hán và Bồ Tát khác nhau chỗ nào? La Hán và Bồ Tát đã có luân hồi sanh tử hay chưa? Mấy bà bạn đạo trong chùa con họ với Bồ Tát, các vị Bồ Tát có thoát luân hồi sanh tử hay chưa? Mời Thiện Hòa trả lời.
Anh
quay vào Thiện Hòa.
Bác thầy là tên sư cô, bác thầy là chú. Đúng ra đó, nói Bồ Tát cho Hán thì nói tới cái thừa trong Phật giáo có cái ngũ thừa Phật giáo, tức là người tu theo năm giới thì mình đấy thì gọi là nhân thừa. Người theo nhân thừa thì cái quả thì đời sau cũng là người mà mình tốt hơn nếu mình tu ấy. Rồi cái tu thiên thừa là có thập thiện, người nào tu thập thiện cho nó đàng hoàng, không có phá giới mà tu thập thiện cho nó đàng hoàng thì sẽ được lên coi trời, đó là thiên thừa. Thì rồi tới thanh văn thừa, thanh văn thừa nó có bốn cái quả: tu đầu hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Thì bốn quả đó, quả cao nhất là a la hán. Người chứng được quả a la hán thì bỏ được cái kiến tư hoạch, kiến hoạch thì tư hoạch đoạn sạch, thì lúc đó tâm thanh tịnh để chứng được quả a la hán, tức là thoát vòng sanh tử. Tất nhiên là tâm thanh tịnh không còn nghĩ bậy bạ đó này kia, nó tức là không có vướng mắc, tâm không vướng mắc thì được thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay chỗ đó. Rồi cái người Bồ Tát thừa, tức là cái thứ tư thứ năm đó là Bồ Tát thừa thì người ta tu theo văn hành lục độ. Văn hành lục độ tức là thế giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì mấy cái đó thì gọi là Bồ Tát thừa. Thế tu theo đó được chứng đắc thì cái đó gọi là tu theo Bồ Tát hạnh. Làm Bồ Tát hạnh thì phải xả thân làm cho lợi mình, lợi người. Khi nào làm được tròn những cái đó thì chứng được Bồ Tát. Bồ Tát có 51 phẩm, cho nên cái hạt cái phẩm mà mới mình mới làm phát tâm để làm Bồ Tát đủ giới đó, thì cái đó coi như là chưa có chi đâu, mà mình nghe là coi như là sơ phát tâm mà tu lâu nó được cái Bồ Tát sơ phát tâm. Còn này là chỉ cái giới này coi như là nếu mình là phạm giới thì mình cũng vậy, vẫn đi xuống đàng hoàng chứ không phải đi lên đâu. Thành ra cái Bồ Tát giới mà nó tu theo cái kiểu mà truyền này kia, nó phạm giới đó, thì mình vẫn xuống đi một chứ mình không có lên, không thoát khỏi được tí nào hết. Mà những người Bồ Tát giới đó, thì cũng có tam sân si đầy đủ, không phải ra chứ không có khác với những người mà giải thoát theo cách nào đâu. Nó cho nên mình đừng có nói là những người bà bạn nào đó mà hầu thế giới thì thoát khỏi hồ được cách có lẽ còn hơi lâu, bởi vì phải câu nữa câu qua này mới được chi bằng ta tu tắc niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, tức là có được bạn bè chúng ta tới tụ niệm để giảng sanh thì cái đó là quý quá trời rồi ha. Bây giờ A Di Đà Phật.
Này, cảm ơn. Cái đó trả lời được một phần, còn một phần nữa là la a la hán và thập bát la hán thờ trong chùa có giống nhau và khác nhau chỗ nào?
Dạ, quý vị có ai cũng ai giải đáp được câu này không? Dạ, nếu không thì cho phép con trình bày cho thầy.
Mời
cười. Chứng quả a la hán thì đạo hữu Thiện Hòa cũng đã nói rồi. Bây giờ tôi chỉ xin tóm tắt rất là ngắn thập bát la hán. Quý vị thấy trong chuyện Tàu Võ Hiệp chùa Thiếu Quang được cái đó, muốn mà xuất sơn là phải thắng 18 vị a la hán đó thì chúng ta mới xuống núi được, phải quý vị? Nhưng mà trong duy thức học, thập bát la hán là thật sự ra là con người ta có 6 căn, 6 trần và 6 thức, tất cả cộng lại là 18. Và nếu 18 cái người đó không dẹp được tham sân si là 18 tên cướp, nhưng nếu cho 18 tên đó mà quy y Phật thì 18 tên đó sẽ trở thành 18 vị a la hán. Cái gì vậy?
Đúng rồi đó, có người nói đúng. Trong duy thức học, 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18. Nhưng mà tôi thí dụ bữa nay Đức Phật A Di Đà ngài nói đứa nào trong pháp hội này đi tu pháp hội này mà thắng được 18 cái vị la hán thì ngài chắc chắn là sẽ rước về khỏi cực lạc. Nhưng mà bắt đầu ngồi chút, phải không? Ngồi chút cái gặp một cái bà đó, bà mấy ngày nay bà bận giữ cháu mà bà lại có cái bệnh hôi nách, thì bà ngồi ở trước mình bà kể hãy về, thì cái bà bên kia bên đủ đủ một mẹ ở này ngồi để mình tự nhiên không tắm rửa để hôi quá thì bị cái gì? Bị ông la hán là gì? Gì lỗ mũi đánh cho cái chuột rồi, phải không? Rồi có một cái bà nữa, bà vô đây, phải không? Bà ngồi đây thì bà thấy ai mặc áo tràng bà cũng vừa ý hết, nhưng mà vô tình gặp một cô gái 18-20 tuổi mới đến với Phật, cổ mặc đi đi biếm vô đây là bắt đầu bà hai bà quýt đồ mấy con 3 năm trẻ này vô cũng lôi thì cũng lại hay sao vậy, phải không? Tức là bị gì? Bị ông la hán con mắt tính cho các cái thuộc rồi, phải không? Thành ra chúng ta làm sao mà 6 căn không dính với 6 trần là chúng ta đã phát được cửa ải 18 vị a la hán. Còn nếu chúng ta 6 căn dính với 6 trần thì chúng ta sẽ chứng được cái quả vị là la hán quả. Tôi trả lời một câu nữa, tôi trở lại là đúng tiếp, còn có năm phút nữa chúng ta giờ thì tôi đi lại tiếp cái phần vũ trụ quan. Tôi trả pháp như vậy à? Ôi dạ, tôi đứng giờ ok. Bây giờ để cô giết giết phiếu quy y chưa? Tôi đứng phải không? Rồi cô thấy mặt này không? Thấy hả? Rồi thấy mặt sư phụ giống con kẹ không? Rồi bây giờ
sao
chúng ta quy y và thiên chỉ thông và thiên nhãn thông, tức là có khác gì đâu, có cần gì phải mà tu hành để sinh hồn sinh vía gì đâu, có cần phải tu hành gì đâu mà chúng ta vẫn có thể quy y cho một cái số phật tử ở bên Tây Đức, phải không con? Tức là chúng ta thấy rõ không? Chúng ta hiểu lầm cái chữ mà thần thông. Thần là tinh thần, phải không? Thông là thông minh. Như vậy những cái lớp khớp này, cái nét heo này, cái hệ thống internet này có phải là do thần thông của Windows, Microsoft, của ông Bill Gates không? Hả?
ông Bill Gates, ông có thần thông, ông tạo ra Windows XP, và bây giờ là thầy thông lai dùng Windows XP, dùng hệ thống internet để quy y, đâu có cần phải lên núi ngồi thiền, đâu có cần phải mà quán y, đâu có cần phải mà tụng chú, phải không? Như vậy chúng ta đừng hiểu là cái thần thông, thần là tinh thần, thông là thông minh. Người nào tâm định không chạy theo tham sân si thì người đó sẽ phát minh rất nhiều bằng chứng. Bây giờ qua có một cái bà vợ, bà lại bà nói với thầy, thầy con có ý kiến này, thầy đừng nói sao, thầy quy y, thầy có sáu giới là rất hay, cái giới thứ sáu là giới không cờ bạc, nhưng mà con đề nghị thầy có giới thứ bảy, con có giới gì thứ bảy là giới không hút thuốc, bởi sao vậy? Tại thằng chồng của con á, nó còn hút thuốc, thấy không? Thành ra con chịu không nói vậy thì nó muốn đi thì lắm, mà thầy ta chế là thế giới là không hút thuốc nữa thì con mới là phớt mình. Tôi mới nói thế này, chồng con làm cái gì? Dạ chồng con làm programming, chồng con làm coi như là đánh programming cho máy CNC điện. Nó nói ok. Tôi mới kêu cái chú lên, tôi hỏi tại sao mà hút thuốc của thầy ơi, con làm thử hãng điện á mà con tính con toán sai một cái, có một món hàng con đền là 53,000, có món 30,000, chủ nó đeo vào cái đuổi con, mà mỗi lần con nghiên cứu con làm đồ ăn không được á, con bước ra ngoài cửa hàng con hút thuốc, cái con ngồi con nhìn khói thuốc rồi con bỏ quên hết tất cả, con cứ không thích vô là con theo khói thuốc, con phiền ra con theo khói thuốc. Vậy mà sau khi hết chút thuốc đó nửa tiếng sau con vô con làm tốt lắm, tôi nói à như vậy làm thiền sinh, phải không? Thành ra như vậy hút thuốc để mà chi, để mà coi như là thiền sư nhất hạnh dạy, coi như thích vô niệm mỉm cười, thở ra tâm tĩnh lặng, thì ông á phì khói ra thì nghĩ tới tiền, thích vô thì nghĩ tới đánh cái máy CNC. Mà như vậy con làm có tiền là bao nhiêu vậy? Con dùng tiền này con bố thí, con đưa vợ đưa con tìm băng dĩa của thầy, tôi nói vậy là bồ tát hạnh rồi, phải không? Như vậy có hút thuốc mà dùng để mà tâm tĩnh lặng thì cái tâm nhìn theo khói thuốc đó cũng là một phương pháp tu hành. Chứ đừng có nghĩ chúng ta khi giận hờn chúng ta vô tụng và chú đề bi, chúng ta giận hờn chúng ta mở karaoke chúng ta hát một bản nhạc, cái anh nào đó ảnh về Việt Nam ảnh lầm, ảnh đưa em sang đây là ảnh bị cô đó coi như có linh khao là bỏ, thì ổng buồn quá, một là vô chùa để tụng kinh niệm Phật để mà giải bớt phiền não, hai là ổng còn karaoke lên ra bạc anh đã lầm đưa em sang đây, ca xong rồi thấy hết phiền não thì đó cái bài nhạc đó được gọi là một phương pháp tu, chứ không khác gì hết. Quý vị có đồng ý không? Phật pháp không lời thế gian pháp. Thật ra tôi nói cho ông có tu mà được, tại vì ông nói con lâu nay con nhờ con hút thuốc mà con bỏ tiền con mua ra tới hơn 100,000 cái DVD để con phát hành dễ, con hỏi dễ cho ai, nó dễ cho thầy, nó nói vậy tốt quá, hút nữa đi, hút nữa đi. Về châu Mỹ nói giờ mấy ông này không xuống làm Mỹ nữa ta sẽ nói ta chỉ làm được vì có một số Phật tử bên Đức và Pháp đang thức khuya để chờ được quy y, cho nên thay vì 6 giờ chiều nay thầy làm lễ quy y, nhưng thầy rất là từ bi, thầy tùy thuận chúng sanh, cho nên bây giờ thầy sẽ cho làm lễ quy y. Bây giờ tất cả những Phật tử nào có tên trong danh sách quy y xin vui lòng bước về phía đây và đứng trước chánh điện đi, để từ từ rồi quỳ sau, bởi vì nếu chúng ta quỳ ngay bây giờ sẽ bị đau đầu gối. Lai Nguyễn, Phật tử Thiện Trần, Phật tử Kim Oanh Trần, Phật tử Hiền Nguyễn, Phật tử Phạm Tấn Đạt, Phật tử Chi Hồng, Phật tử Lâm Tiền Thân, Phật tử Lý Thế Đổng và Dẫn, Phật tử Huỳnh Tuyết Lan Sang, Huỳnh Tuyết Sang, Phật tử Lưu Quý Hoàng, Phật tử Lưu Hoàng Thiên, Phật tử Trần Thị Kim Vân, Phật tử Nga Ngô, Phật tử Ngô Kim Lan, Phật tử Đỗ Quốc Vũ, Phật tử Bình Hà, Phật tử Hoa Lê, Phật tử Alex Dương, Phật tử rai hương, Phật tử liếng
vinh
đình,
vinh vinh di danh quý vị,
Phật tử nguyễn phù tố, Phật tử Cathy Định Đinh Định, Phật tử Andrew Trương Định, và còn nữa Phật tử Quy Thị Yến và Quy Thị Yến, Phật tử Trần Ngọc Đoan Lisa, Phật tử Lê Ngọc Diễm, Phật tử Lê Kim Trang, Phật tử Nguyễn Thị Thắm, tất cả là 26 Phật tử gì? Dạ. Chưa có tên trong danh sách tôi vừa đọc thì liên lạc với chú Vinh. Chú Vinh là chú đang ngồi đây thì ghi tên để rồi sau đó cùng bước lên trên này, rồi sau đó tôi sẽ xin phép được sắp xếp tất cả quý vị đều quy trước chánh điện và để một thầy làm lễ quy y A Di Đà Phật. Và trong khi chờ đợi thì quý vị nào có cần đi ra ngoài 1-2 phút thì quý vị có thể trở vào, sau đó thì chúng những cái vị làm lễ quy y bữa nay thầy sẽ cho thỉnh một cái tượng Quan Âm treo trên xe. Cái tượng này đã được trụ chú Lăng Nghiêm và để đi vào và để trên pháp hội này và một số chuỗi chuỗi đeo tay cộng với một hộp trà để cúng dường Phật lấy lộc Phật. Sau khi cái vị này xong rồi thì một chút nữa quý vị dự pháp hội này, những cái phần còn lại chúng tôi cũng sẽ tặng quý vị theo ưu tiên thứ tự trong cái danh sách ghi. Bởi vì một cái tượng Phật Quan Âm của Đài Loan rất là đẹp và một số chuỗi có khắc câu chú Ấn Mani Bát Mi Hồng và một cái hộp trà uống Phật để lấy cái lọc do duyên cái tâm bảo. Nhưng mà ưu tiên còn bây giờ cái pháp danh á là chúng thầy phát cái phiếu quy y, một chút nữa là lên đó đọc thầy rồi thầy mới đọc pháp danh. Bây giờ thầy đang giảng pháp một sức quá là giờ, thầy có cái sổ đọc pháp danh theo thứ tự. Thành ra người nam thì thầy đặt chữ thiện là đầu, người nữ thầy đặt cái chữ liễu là đầu. Ở trong này có ai công giáo thì nói cho thầy biết, ví dụ Maria thì thầy vẫn để là liễu Maria, thầy không có bỏ, tức là người đạo Phật gốc công giáo giống như là trên tập viên. Thành ra còn ai muốn giữ pháp danh cũ thì thầy vẫn cho giữ pháp danh cũ, không có gì thắc mắc hết. Bây giờ giấy hả? Giấy hình như còn người nữa hả? Bao nhiêu phiếu, bao nhiêu cái nữa? Bây giờ quý vị nào quý vị thì đứng vào chỗ này nha. Thầy trò cũng có duyên nhiều lời nhiều kiếp ngày hôm nay quý vị đến đây để quý vị cùng sư phụ Thông Lai thì đó cũng là cái duyên nhiều lời nhiều kiếp. Chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ là những bạn đạo tốt để cùng nhau tinh tấn trong con đường tu học chống thành Phật quả. Đặc quy này là để hàng thường chúng sanh, vì các vị Phật tử bên Đức đang chờ đợi. Thưa thầy, một số Phật tử họ ghi danh rất là 400 thầy dự định sở phát như vậy thôi, cũng ghi danh
cái này phát cho mấy người quy y.
Phát cho mấy người quy y. Còn những quý vị mà đi danh sách tu học ngày hôm nay hồi sáng đó, thì quý vị có phần quà riêng, chiều nay sẽ phát riêng. Thành ra quý vị đừng để thiếu. Nếu mà thiếu tôi là vì sao mà tôi chưa có gì hết? Tôi xin thưa cùng quý vị, tôi xin nhắc lại là quý vị nào đã ghi danh tu học ngày hôm nay, ghi danh trước với lại chú Mẫn hoặc là Diệu Hảo thì quý vị từ từ cũng sẽ có được nhiều món quà. Còn mấy món quà hiện tại đây là làm việc dành cho quý vị ghi danh ngày hôm nay, quà thì chắc không thiếu đâu.
Từ quý vị tới đâu sau đó, sau khi người bắt cũng không bắt những người kia, và sau khi quý vị xong rồi chúng tôi sẽ hát mọi ngày, chúng tôi sẽ hát cà đạo Phúc Phật về những cái phong chuỗi và một số cái từ Phật theo xe theo cái thứ tự ưu tiên của sáng cái gì vô kinh doanh người nào đến trước chúng tôi lấy từ trên đầu, không có ba bốn cuốn sổ chúng tôi mới lấy từ cái sổ trên đầu xuống thôi. Đủ hết là phải không? Từ cái gì đủ là phải không? Con thắp nhang dùm để... Thầy nói rõ cái thầy phát cái phái quy y này, thầy đọc giới, thầy phát quy y ở trong này chú thiện hòa, chú đại diện cho mấy cái giới tử sinh hoạt giới, rồi chú quý vị cùng quỳ ở đây để mà đảnh lễ và thầy đọc giới. Đọc giới xong thầy phát cái bằng này, nhưng mà cái giấy này chút nữa phát, tại vì cả 50-60 cái này thầy không có đặt pháp danh nghiệp, thầy phải đưa ra đó rồi sau thầy phát thầy mới đặt. Và nếu mà thầy phải coi cái tên rồi coi tướng mặt để mà đặt tên nữa, tức là chọn mặt lưỡi vàng đó, thành ra đặt ẩu thì tên nó không có đẹp, thấy không? Thành ra thầy phải có thời gian chuẩn bị.
Rồi tất cả quý vị chúng ta đứng quay mặt về chánh điện và cung kính chắp tay ngang ngực.
Mời các quý vị mà đang trên đường quy y chắp tay ngang ngực, giữ sự hòa cho thầy ba kiếp chuông.
Và chúng tôi xin tất cả kính mời tất cả quý phật tử chúng ta cùng đứng dậy để cầu nguyện, cầu cho tất cả phật tử thọ giới hôm nay quy y ngay được đắc giới. Bây giờ là
hôm nay là ngày rằm tháng chín, chúng ta sẽ ở trong năm giường. Thì quý vị biết hôm nay là ngày rằm tháng gì không? Tháng 10 là một cái rằm lớn. Mà hôm nay trong một cái pháp hội đông đảo như thế này, những cái vị này là những cái vị Phật tử có duyên lành với Tam Bảo. Đúng ra năm nay nếu mà không có năm dùng thì bữa nay là ngày rằm tháng 10, là một trong ba cái ngày rằm lớn. Thì hôm nay gồm có các cái vị mà Phật tử sau đây thầy sẽ đọc tên để nhận truyền tam quy lục giới. Riêng các cái vị mà họ ngũ giới với các vị khác thì chỉ có ngũ giới. Thầy Thông Lai có một cái giới là không cờ bạc, là trong này có vị nào thường đi Garden City với quanh đâu quanh thì thầy cho một phút suy nghĩ, có muốn rút lui lại không? 1, 2, 3, nếu mà muốn rút lui lại thì đã cái sôi chuỗi và đã lại cái tượng Quan Âm để khỏi phạm giới, không có ép buộc. Vậy nào là khách giảng lai của Garden City và Quan Âm thì cho một phút đi suy nghĩ. 1, 2, 3, như vậy là quý vị là quyết định rồi phải không? Thầy không có ép. Thì thầy đọc tên gồm có Phật tử Nguyễn Thị Biên, Phật tử Nguyễn Thị Anh hay là Anh? Nguyễn Thị Anh. Phật tử Văn Ngọc Thanh, Phật tử Quang Trần, Phật tử Nguyễn Thùy, Nguyễn Trâm Thùy hay là Nguyễn Thị Trâm gì đó, Phật tử Thi Mô Thi Hoàng Quang đó, Phật tử Victoria Quỳnh, Phật tử
Huỳnh Thanh Stefan, Phật tử Huỳnh Phương Victoria, Phật tử Quang Thi gì? Tino Thi hả? Phật tử Trần Thị Ngàn, Phật tử Nguyễn Thị Thắng, Phật tử Lê Kim Trang có pháp danh là Diệu Mỹ ở Germany, Phật tử Lê Ngọc Diễm ở Germany, Phật tử Trần Ngọc Con Lisa ở Germany, Phật tử Quy Thị Yến pháp danh Diệu Hạnh, Phật tử Andrew Trương Định có pháp danh trước đây là Kiến Đức, Phật tử Ca Thi Định có pháp danh trước đây là Kiến Hiền, Phật tử Nguyễn Phùng Tú, Phật tử Đinh Luyến, Phật tử Lương Ryan, Phật tử Dương Alex, Phật tử Lê Hoa, pháp danh là Tuệ Thường. Những cái người này là pháp danh cũ, nhớ pháp danh cũ, cái chữ của thầy là chữ Thiện và chữ Liễu. Phật tử Hà Bình pháp danh Tuệ Định, Phật tử Vũ Đỗ Quốc Vũ hay là Vũ Quốc Đỗ gì không biết, tại vì chữ last name giống giống với first name. Phật tử Ngô Kim Lan, Phật tử Nga Ngô pháp danh Diệu Hòa, Phật tử Trần Thị Kim Vân ở bên Arizona, Phật tử Lưu Hoàng Thiên ở San Jose, Phật tử Lưu Quý Tọ, Phật tử Huỳnh Tiết Ma, Phật tử Lý Thế Động hay Lý Thế Trọng gì đó, Phật tử Lâm Hiền Thân, Phật tử Yes Hồng, Phật tử Phạm Tấn Đạt, Phật tử Hiền Nguyễn ở Arizona, Phật tử Kim Văn Trần Arizona, Phật tử Hiền Trần San Jose, Phật tử Lai Nguyễn San Jose, Phật tử Thủy Phan cụ pháp danh là Diệu Phan, Phật tử Tung Giác Độ ở Sunnydale, Phật tử Nguyễn Thị Thùy Trâm San Jose, Phật tử Phạm Thị Mỹ Huệ San Jose. Như vậy quý vị lắng nghe đây, không thấy tên này, có nghe rồi đấy không? Quý vị thắm này cô. Như vậy bây giờ quý vị lắng nghe đây, hôm nay ngày rằm tháng 9 chúng con hội tụ về đây tu bát quan trai giới và thính pháp văn kinh, chúng con làm lễ truyền tam quy luật giới cho các Phật tử vừa nêu danh tánh. Các giới tử nghe đây nói mô Phật. Tại sao chúng ta phải quy y Phật? Vì Phật là người đã tìm ra con đường thoát ly luân hồi sanh tử. Ngài để lại 84,000 pháp môn, nhưng hiện tại 2 pháp môn thịnh hành nhất, 3 pháp môn thịnh hành nhất còn lưu truyền trong đời Phật pháp là pháp môn thiền tâm, tịnh độ tâm và mật tâm. Hôm nay con quy y nhận thầy Thông Lai là thầy bổn sư, là y chỉ sư, để chúng con học theo những cái lời Phật dạy, để chúng con từ một người phàm phu tiến lên những dân chúng ở cõi cực lạc. Vì chúng con đang ở trong quế độ Ta Bà, chúng con bị nương theo Phật để đi con đường tác chánh đạo, đi theo con đường thập thiện, đi theo con đường ngũ giới lục giới Bồ Tát giới, để chúng con tiến về cõi Tây Phương là cái cõi vĩnh viễn không có luân hồi sanh tử. Quý vị xá xuống trọn đời quý y theo Phật, người dẫn chúng con thoát khỏi luân hồi sanh tử, người đưa chúng con từ cõi Ta Bà đến cõi cực lạc. Quý y Phật không chưa đủ, chúng ta phải lắng nghe lời Phật dạy là những lời Đức Phật khi còn tại thế, do đại đệ tử Phật kết tập thành kinh điển và dạy cho chúng ta những phương pháp để niệm Phật, để phát nguyện giảng sanh, để giữ giới, để trì chú, để làm thế nào trong đời này chúng ta được thoát khỏi luân hồi sanh tử, gọi là quy y pháp, là theo lời Phật dạy để lễ xá xuống. Nhưng mà làm sao
có được pháp và Phật phải nhờ những chư đại đệ tử như ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất là những chư tăng, và truyền mãi cho đến lên tàu là ngài Lục Tổ Huệ Năng, truyền đến cho tới những ngài như là Ấn Quang Đại Sư, như là ngài Hư Vân, rồi truyền đến những chư tăng hiện đại như ngài Định Không, các vị cao tăng Việt Nam như là các ngài Hòa Thượng ở trong giáo hội, và những vị tăng thì kheo thì khắc ni, những vị tiếp tục đem những cái lời pháp của Phật để hoàn truyền đưa đến những Phật tử để đương theo đó mà tu hành, đương theo đó mà thoát khỏi luân hồi sanh tử. Những cái vị này là những vị tăng ni, nhờ có tăng có ni mà có Phật có pháp mới đưa truyền đến cho chư vị. Do đó cái y Phật là vị đã khai mở con đường chấm dứt luân hồi sanh tử. Quy y pháp là những lời Phật dạy, và quy y tăng là những người đem kinh điển của Phật để khai triển trí huệ cho tất cả quý vị, gọi là quy y tăng. Lãnh lễ xá xuống quy y tăng. Quy y tam bảo không chưa đủ mà phải giữ giới. Giới là hàng rào, là cái limit để hạn chế không cho chúng ta đọa vào ba đường ác. Chư Phật trọn đời không sát hại chúng sanh, quý vị từ hôm nay quy y Phật nguyện trọn đời không sát hại chúng sanh, vì chúng ta chỉ có một mạng này mà chúng ta sát sanh.